trước hết nhận bằng duy thức, rồi về sau nhận cái nghĩa duy tâm. Thì đây là nhận cái nghĩa duy thức. Mà có nhận được cái nghĩa duy thức ấy vào cái nghĩa duy tâm nó dễ, vì thức với tâm là một. Tin rồi, hiểu rồi và không nghi ngờ nữa. Tâm Phật, tâm chúng sanh cùng làm ảnh và chất cho nhau. Thì cái câu này ở dưới Sư Cụ Tuệ Nhuận giảng thêm chữ ảnh và chữ chất. Đấy. Ngẫu Ích Đại Sư rút ở kinh Lăng Già quyển 1. Hôm vừa rồi mình có học cái này rồi. Phật thí dụ Thức A Lại Ra như cái gương rất lớn không bến bờ giới hạn. Thức A Lại Ra là gì? Cái Thức A Lại Ra tức là thức thứ 8. Thức thứ 8 của cô Nguyên Châu đâu, chỉ cho mọi người thấy. Cái thức thứ 8 của chúng ta bây giờ, mỗi người đều có thức thứ 8. Mà ở đây lớp chúng mình có 25 người thì có 25 cái thức thứ 8. Mà cái thức thứ 8 là cái bản chất, tức như hiện tại chúng ta ngồi tại đây. Thì thức thứ 8 của chúng ta chính là cái thân mình, cả tinh thần lẫn vật chất, và cả toàn thể cái cảnh giới của mình đang sống đều là thức thứ 8 của mình cả. Thì các tổ giảng như ở trong một gian phòng mà có 25 cái ngọn đèn, thì mỗi một ngọn đèn này tỏa ánh sáng ở đâu? Có vẻ 25 ngọn thì chia cái phòng này ra làm 25 phần, cho mỗi ngọn đèn chiếu một phần của mình. Có phải thế không? Phải hay không? Ừ. Thế không thì thế nào? Cái ánh sáng nó đều có mặt ở khắp gian phòng này. Cái này tin không? À. Thế thì bây giờ chúng ta 25 người đây, cái thức thứ 8 của mình ấy, nó có mặt ở khắp cả gian phòng này. Tôi, cái thức thứ 8 của tôi nó cũng ở khắp gian phòng này. Mà thức thứ 8 của chị em mỗi người đều có mặt ở khắp gian phòng này, tin được không? Tin được không? À, tin được. Cũng như 25 ngọn đèn, ánh sáng của cả 25 cái thứ ánh sáng ấy nó đều có mặt ở khắp gian phòng này, tin được không?
Tin.
Làm sao mà lại tin được? Khi tôi có mặt, tôi ngồi đây thì làm sao mà cô Tịnh Chân lại ngồi vào chỗ tôi được? Nếu tôi đã có mặt ở khắp gian phòng này thì tôi đẩy hết 24 người đi ra ngoài kia. Chứ làm sao 24 vị cũng lại cùng với tôi, 25 người, cái tâm thức có mặt hết cả ở gian phòng này cùng với nhau được? Vì nó không có chất thể. Chúng mình thì cứ quen cái thói nhìn cái sắc chất nó quen rồi. Còn cái tâm thức ấy nó có hình, nó có sắc chất không? Nó không có sắc chất, cho nên nó không có chướng ngại nhau. Cho nên là cả 25 cái tâm thức của chúng mình đều có mặt ở trong phòng, gian phòng này đầy đủ cả. Chị em tin được không? Đấy. Thế thì bây giờ cái thức A Lại Ra của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới, mà của tôi cũng như của tất cả 25 quý vị, mà cũng như của tất cả 10 phương hữu tình, đều có mặt ở khắp pháp giới, mà không tâm nào chướng ngại tâm nào. Mà khi trong 25 cái ánh đèn ánh sáng này, 25 cái ngọn đèn, tôi tắt một ngọn đèn đi thì những cái ngọn đèn kia có bị ảnh hưởng không? Trong cái khối ánh sáng, cái lúc mà tắt ấy, thì có bị ảnh hưởng chứ không? Không phải không? Nhưng nó ảnh hưởng đến sự nó rung động thôi. Chứ nhưng mà ánh sáng ngọn đèn nào vẫn giữ yên ánh sáng ngọn đèn đấy. Còn chờ có một ngọn nó tắt đi thì cái ánh sáng riêng của cái ngọn đèn nó rút ra khỏi cái khối ánh sáng. Nhưng mà 24 ánh sáng kia vẫn còn nguyên. Cái này tin được chưa? Thế bây giờ ngược lại, có một ngọn đèn này nó không phải là nó tắt đi mà nó lại cháy, tôi vặn lớn nó lên nữa, nó cháy gấp bội lên. Thì cái ánh sáng của nó ấy, có tuy rằng cái trình độ ánh sáng thì nó thay đổi. Ánh sáng nó có phải chạy ra khỏi cái gian phòng này không? Hay nó cũng vẫn đứng đấy? Có đứng đấy hay không? Vẫn đứng đấy. Thế cho nên bây giờ vị nào tu thì vị ý thành Phật, mà vị nào không tu thì lụn bại cái ánh sáng của mình, nhưng mà vẫn ở trong khắp pháp giới, trong khắp cái gian phòng này, tin được không? Để các tổ lấy cái thí dụ để nhận cho chúng mình nhận thấy là cái tâm thức của chúng ta nó lồng với nhau, cùng ở trong một cái pháp giới này, nhưng mà cứ ai cùng như nhau, đồng nhau ở khắp pháp giới, cùng một thể chất, nhưng mà ông tu thì ông đắc, bà không tu thì bà thiệt, chứ không phải là một người tu mà tất cả mọi người đắc đạo được. Chỗ này tin được chưa? Tin chưa? À, Phật thí dụ cái thức A lại ra của chúng ta như cái gương rất lớn không bến bờ giới hạn. Câu này là thế, thí dụ là cái gương lớn. Còn tôi vừa rồi tôi ví dụ với cái gì? À, ánh sáng của ngọn đèn. À, những ánh sáng đấy. Thế Phật ví dụ như cái gương nó không bến không bờ là thế nào? À, cái gương nó ví với cái gì? Tâm thức của cô Đồng Nam. Một cái tâm thức của cô Đồng Nam ấy ví với một cái gương, mà cái gương này nó lớn bao nhiêu không có thể, nó không có giới hạn nào cả. Thế là cái tâm của cô Đồng Nam thì như là cái gương lớn. Tại sao lại không ví với cái tường, với cái vách, mà lại ví với cái gương? Ánh sáng nó lồng đến nhau là bởi vì nó không có thể chất. Nhưng mà ở đây Ngài lại không dùng cái ví dụ ánh sáng, Ngài lại dùng thí dụ cái gương, mà cô lại bảo cái gương không có thể chất thì vô lý quá. Còn nắm được mà, bởi vì mỗi một thí dụ để hiển một cái nghĩa khác nhau. Thế cho nên bây giờ khi mà dùng cái thí dụ về gương ấy là định nói cái gì? Thế nó chiếu và nó soi, bởi vì cái tâm thức của mình nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó chiếu, nó soi, nó biết. Cho nên các ngài ví với cái gương. Thế bây giờ cái thức A lại ra của cô Đồng Nam như một cái gương ở khắp cả pháp giới, vạn vật như bóng hiện trong gương là thế nào? Thế cho nên mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, bởi vì cái tánh của mình nó là tánh chiếu soi, nó là tánh biết, nó là tánh Phật. Thế cho nên nó thấy được vạn vật đều hiện ở trong cái gương như là con mắt của cô. Có phải cái vạn vật nó hiện rõ ở trong cái thần kinh không? Đấy. Thế cái tai của cô nghe được hết vạn vật, các thứ âm thanh nó hiện rõ ở trong thần kinh. À, thế rồi những cái cô nếm nó cũng hiện rõ ở trong thần kinh, có không? À, những cái cô ngửi nó hiện rõ ở trong thần kinh, tin không? À, mà thần kinh của cô ấy thì nó là một thứ hay là nó sáu thứ? Không có sáu thứ, nhưng mà trên sự thật thì đã gọi là thần kinh của cô, thì có phải nó chỉ làm bằng một thứ máu không? À, thế vậy mà bây giờ cô có sáu thứ, đó là mình theo cái nghiệp của cái thân biến hóa, hóa ra nó chia cái tánh biết của cô ra làm sáu chuyện, sáu cảnh. Chứ sự thật ra mà mai đây ấy, cô tu, cô đắc đạo thì cô thấy cả sáu, nhưng mà chỉ có một cái tâm thôi, chứ không phải sáu cái tâm để thấy sáu cảnh. Còn bây giờ theo nghiệp nó chia ra làm sáu. Chứ sự thật cô có mấy cái tâm? Cái người có một tâm thôi. Bây giờ theo nghiệp nó chia làm sáu. Chứ ngày mai đây mà cô chứng được cái tâm thật sự của cô ấy thì cô có bao nhiêu nhỉ? Thiên thủ thiên nhãn, chứ không phải cô chỉ có sáu, phải không? Nhưng bây giờ cái nghiệp của mình nó hạn cuộc, cái kia có 6 thứ, chỉ biết có 6 đấy thôi. Mai đây cô có ngàn mắt ngàn tay, mà thật ra là vô lượng mắt vô lượng tay nữa cơ. Nhưng mà cái chuyện của chư Phật Bồ Tát nó xa xôi với chúng mình quá. Thôi nói cái gì nó gần gần cho dễ hiểu. Thế thì vạn vật như bóng hiện trong gương, nghĩa là ngọt chua nóng lạnh xanh đỏ hay là tiếng bồng tiếng trầm, tất cả những cái cảnh ấy gọi là vạn vật. Thì có phải là nguyên một cái thần kinh hệ của cô ấy nó lãnh cả những cái ấy và nó phân biệt được, phải không? Nói tiếng bây giờ thì gọi là thần kinh hệ, nói tiếng nôm na của mình gọi là cái tâm. Cái tâm nó nhận lãnh được tất cả các bóng ảnh của sự vật, 6 thứ nó đều nhận được hết. Cho nên gọi là cái gương nó chiếu soi vạn vật. Mà bây giờ cô trở về mình, cô có thấy rõ ràng, mình có cảm giác như mình là cái gương thật sự không? Mà cảnh vật đang hiện ở trong cái thấy biết của mình, cái này cô thấy có cái thí dụ của tổ có đúng không? À đấy, mình như tấm gương và tất cả vạn vật đang hiện. Đấy, tiếng con gà nó cũng hiện ở cái gương tai của mình, những hình ảnh nó hiện ở trong cái gương mắt của mình. Mà thực ra có một cái gương thôi, không phải 6. Vật như bóng hiện trong gương, thì chỗ bóng ảnh chính là chất gương. Câu này là thế này, cô thấy cái mặt cô ở trong gương, thì cái mặt của mình ở trong gương ấy có phải chính là cái gương không? Cái chất của nó có phải chính là cái gương không? Đấy, thì cái chất là cái thức thứ 8. Cho nên nó, còn các bóng ảnh kia, tức là những nhận thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, các thứ bóng ảnh nó hiện hình lên ở trong cái thức thứ 8 của mình. Tới đây chị em nhận chưa?
Bóng ảnh là mấy thức, là 6 thức.
Còn cái thức thứ 7 ấy chỉ có một cái nghĩa là nó nhận là ta. Trong thì nó chấp ta, ngoài thì nó thấy cái kia, những cái kia là của ta. Cái này, người này là bạn tôi, người này là kẻ thù của tôi, người này là thân của tôi, người này là kẻ sơ tình đối với tôi. Thế là nó chỉ có một cái nhiệm vụ, cho nên nó chính là thức thứ 8. Nhưng mà cái nhiệm vụ này, riêng một cái công dụng mê lầm này, đặt tên là thức thứ 7. Nó cứ nhận là ta thôi, và của ta. Cây này của tôi, cái nhà này của ông hàng xóm của tôi, cái sông kia là của đất Phú An, là làng thôn của tôi. Đấy, thế thì nó cứ có một cái nhiệm vụ ấy đặt tên. Nhưng mà cái nhiệm vụ ấy nó quá mãnh liệt và ảnh hưởng quá mạnh, cho nên Phật cho nó riêng một mình nó một tên, để học về nó cho thật kỹ và lo tu cho nó, chuyển nó. Thế nó chuyển được nó là coi như xong hết. Tất cả cái mê là ở cái anh thứ 7. Chứ thức thứ 8 và mấy cái thức kia nó vô tội. Chỉ có mỗi cái mê, thực ra chỉ có một cái tâm mình mà Phật chia làm 8 thứ đấy thôi, chứ không phải có 8 cái khác nhau. Có một cái tâm mình mà nó có 8 cái công dụng, cho nên Phật đặt cho mỗi đứa một tên, nó hóa ra thành 8 anh em.